Cấm Cư Xưa, tác giả Quách Tấn. Không nên quá kén. Ca dao có câu: chây xong mà uống nước bào, chây đây lấy đó có giàu hơn ai. Tục ngữ có câu: chây con bồ bắt con mã, chây thầy cả rước xả thầy con. Và ngụ ngôn lại có chuyện rằng: trong ao kia có bầy ếch sống tự do, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không ai cấm, không ai rầy. Thật là an nhàn là thú. Một hôm, nhân bàn luận việc đời, hai nhóm vì bất đồng ý kiến sanh ra cãi cọ nhau, bên nào cũng cho mình là phải, không bên nào chịu nhịn bên nào. Từ ấy sanh ra sự chia rẽ. Sự chia rẽ mỗi ngày mỗi thêm trầm trọng, và trong ao ngày nào cũng xảy ra cảnh xô xát nhau, hết bằng miệng đến bằng tay chân. Tình hình trở nên bất ổn, các ếch ông ếch bà không thể dằn xếp được. Để cứu vãn tình thế, bèn lên trời xin một vị lãnh tụ anh minh xuống điều khiển dân ếch. Trời liền thả xuống ao một cột nhà cháy. Thấy thân dài vóc lớn, bầy ếch sợ hãi, không dám rầy rà nhau nữa, ai lo phận nấy, nhóm nào ở theo nhóm nấy, trật tự trong ao được phục hồi. Được ít lâu, ếch thấy vị lãnh tụ anh minh nổi lền đền trên mặt nước, bất cử bất động. Bầy ếch bèn rủ nhau đến gần để xem cho tận mặt, không thấy nói năng quởi trách gì, lại rủ nhau nhảy lên mình, lên đầu ngồi hóng gió. Nhân cao hứng, đem việc nước việc nhà ra thảo luận, sư nói sư phải, phải nói phải hay, thế là sanh xô xát nhau, đánh cấu nhau tòa cá mồm, loài cá mặt. Tình hình nước ếch trở lại rối loạn như trước, vì lãnh tụ anh minh vẫn nằm trơ trơ như khúc gỗ. Các vị ếch ông ếch bà lại phải lên chầu trời lần thứ hai. Trời liền truyền vớt vị lãnh trụ anh minh cột nhà trái lên và thả xuống một người anh hùng là con ngỗng đực. Ngỗng đực lông trắng cổ cao, mỏ vàng chân vàng, trông thật có đế vương tướng, lại thêm tiếng kêu an an vang rền ác hẳn tiếng kêu cả bầy ếch nhập lại. Vì vậy toàn thể bầy ếch đều hết sức cung kính và kiêng sợ, không con nào dám lớn tiếng hoặc làm vơ. Cảnh tượng trong ao có thể gọi là thái bình thịnh trị. Nhưng rồi thấy người hùng tuy bề ngoài trông uy nghi, nhưng bên trong lại rất hiền hậu, bầy ếch lần lần xanh lờn, tánh nào trở lại tật nấy, nước ếch trở lại tình hình mất an ninh. Song người hùng vẫn không lưu tâm đến, ngày ngày chỉ lo bơi lội nhẫn nhơ. Thế là các ông ếch, bà ếch lại lên trời cầu cứu. Trời rút ngỗng đực về và sai một giống hạt đồng xuống thay thế. Giống hạt này rất háu xác và rất tham ăn, bụng phệ như đeo bao, mỏ bén như đôi kiếm. Bầy ếch thấy hạt cũng lông cũng cánh như ngỗng, tưởng tánh tình cũng hiền hậu như ngỗng, nên rủ nhau lại gần để chiêm ngưỡng tôm nhang. Mừng gặp mồi ngon, hạt đứng thẳng lên, quạt đôi cánh, hưu cần cổ đớp lịa, đớp con nào nuốt chửng con nấy, khoái trá gọn gàng. Bầy ếch thất kinh xô nhau chạy tránh, hạt rượt theo đớp, nuốt cho đến lúc cành hồng. Hết hồn, hết phía, những ếch còn sống sót phải trốn chui trốn nhủi vào hang, chờ lúc canh khuya mới dám mò ra kiếm ăn và than thân trách phận. Một con cá trê tình cờ nghe tiếng than thở của bầy ếch, liền đến bảo: để cai trị nước mình, tại sao mình không tự chọn người của mình mà lại đi nhờ đến những kẻ không hề biết đến hoàn cảnh của mình, tánh tình mình, không hề cùng mình đồng sướng đồng khổ? Như thế cha trách cả cai trị mình chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ mà thôi. Bầy ếch lắng tai nghe nhưng làm thinh không đáp. Những câu ca dao tục ngữ ngụ ngôn trên đều có ý bảo nhầm chúng ta rằng: những gì chưa có mà mình tưởng rằng tốt, chưa chắc đã hơn những cái đã có sẵn mà mình chê. Nhưng đâu phải chỉ trong tục ngữ ca dao ngụ ngôn điều ấy mới thấy rõ, trên đời thực tế thiếu chi chuyện để làm gương. Ví dụ đời Hán Mạc, bọn thập thường thị làm cho triều đình nghiêng ngửa, nhân dân lầm than, đình thần không trị nổi phải rước Đổng Trác về, Chẳng ngờ Đổng Trác lại tham ác gấp trăm thập thường thị. Tiếp đến nạn Lý Thôi, Quách Dĩ là bọn dư đảng của Đổng Trác lên nắm triều chánh. Sau khi Đổng Trác bị tiêu diệt do tay Dương Doãn, để trừ bọn Quách Dĩ, Lý Thôi, triều thần lại đi cầu Tào Tháo. Thế là quyền bính trong nước lọt vào tay ông Tào Tháo giang hùng. Tình cảnh nhà Hán thời bấy giờ thật còn quá hơn tình cảnh bầy ếch trong ao Ngụ Ngôn vừa kể. Bởi vậy thời Xuân Thu có một bà lão ở một địa phương nọ, quan cai trị rất gian ác, ai nấy đều nguyền rủa cho mau chết để cứu khổ cho nhân dân. Riêng bà lão đêm đêm thắp hương cầu khẩn cho quan được an khương trường thọ. Đức Khổng Tử nghe chuyện, sai thầy Tử Lộ đến hỏi nguyên do. Bà lão đáp: mụ này đã trên 80 tuổi và đã trải qua năm đời quan cai trị rồi. Vì quan đầu tiên bất tài, bọn bất lương không sợ uy, nổi dậy hà hiếp dân chúng. Có người tâu lên thiên tử, vị quan bị cách chức. Vị quan thứ hai đến lại dùng bạo lực trong hạt, tuy yên ổn, song người dân sợ quá, trong lòng không mấy lúc được thảnh thơi. Được ít lâu, vị quan thứ hai bị kẻ thù ám sát, nhân dân có lòng mừng. Nhưng vị quan đến thay chẳng những không đem yên vui đến cho con dân trong hạt, trái lại còn làm cho con dân phải hào tiền tốn của vì nạn hối lộ và nạn thế nặng sâu cao. Trong hạt có người học được phép trù yếm, đem bày cho mọi người thực hành. Vị quan bị yếm mà chết, vị quan thứ tự đến tham nhũng tàn bạo gấp bội quan trước, và rồi cũng bị nhân dân trù yếm nguyền rủa mà chết như hai vị quan trước kia. Vị quan đương kim là vị thứ năm. Bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu độc ác của bốn vị quan trước cộng lại cũng không bằng. Để thoát ách của hung thần, nhân dân ra công nguyền rủa và trù yếm. Nghĩ rằng trong thời mạt pháp này, làm gì còn có người từ tâm thiện chí ra cứu dân đầu thế. Cho nên càng ngày con người càng bạc ác thêm, tham nhiễm thêm. Thà chịu cảnh đau khổ đã chịu quen rồi, còn hơn đối quan cảnh đau khổ khác, có khi còn khổ gấp ngàn, gấp muôn. Bởi vậy, một mặt tôi khuyên bà con đừng đem lòng thù oán, một mặt tôi cầu nguyện cho quan cai trị này sống lâu. Đó không phải là thương kẻ gian ác, mà chính là thương con em trong hạt vậy. Đức Khổng Tử nghe lời bà lão, nghĩ thế nào và có nói gì với đệ tử không, không biết, vì không thấy sách chép, nhưng có người bảo. Sau bà lão lại bi quan quá thế, mặc dù sự thật quá ư phũ phàng, sống ở đời phải mạnh dạn tranh đấu cho đến thắng lợi cuối cùng. Lại có người bảo, sau không theo lời con cách trai khuyên bày ếch trong Ngụ Ngôn mà lựa người trong hạt lên giữ quyền cai trị, hạnh phúc mình phải tự tạo lấy, chớ có ai đem đến được cho mình. Xin thưa, nói thì dễ mà làm thì khó, huống hồ trước đây hơn 2000 năm đâu đã có chế độ lựa người thay mặt mình để nắm quyền bính trong địa phương hay trong nước như ngày nay. Đến như ngày nay nhân dân có quyền chọn người cai trị mình, mà sau khi lựa chọn rồi, kẻ mình lựa chọn trở phản lại mình thì sao? Tranh đấu, phản đối mà không sửa chữa thì nổi dậy lật đổ. Bầu kẻ khác lên cũng phản nữa thì sao? Cũng phản đối, cũng đánh đổ nữa. Cứ thế mãi kẻ cầm quyền không làm được việc gì mà nhân dân cũng không hưởng được gì tốt. Như thế có ích gì cho dân cho nước? Nếu chúng ta gặp phải hoàn cảnh của nước ếch trong Ngụ Ngôn và của quê hương bà lão thời Xuân Thu, thì chúng ta phải làm thế nào cho ổn? Trước đây 30 năm, một nhà chí sĩ, không nhớ rõ là Phan Tây Hộ hay Trần Quý Cáp, đã trả lời câu hỏi trên rằng: ở đời không có gì tuyệt đối, cho nên không nên cầu toàn trách bị. Khi ta chưa tìm được cái mà ta chắc chắn hơn cái mà ta chê, thì ta tạm bằng lòng cái ta hiện có. Bằng lòng không phải là an phận, không phải là thụ động. Tạm bằng lòng để sẵn tay lo xây dựng cái khác. Như đã xây dựng hoàn mỹ cái mà ta muốn xong, ta sẽ phá bỏ cái mà ta không vừa ý. Như thế mới tránh khỏi cảnh huống càng thay đổi càng rối rắm. Nhưng phải nhớ rằng những gì ta đã chọn lựa kỹ càng chưa chắc đã hoàn toàn tốt đẹp. Vì như trên đã nói, nhân vô thập toàn, chúng ta không nên quá kén, và hễ chưa nắm được cái tốt trong tay một cách chắc chắn thì khoan dứt cái mà ta không ưng ý nhưng cần thiết. Phan Tây Hồ lại thường nói, dân trí chưa khai, dân đức chưa tiến, thì kẻ nào lên nắm chính quyền lại không chuyên chế độc tài. Trái lại, một khi trình độ hiểu biết của quần chúng đã cao, thì kẻ cầm quyền dù gian ác đến đâu cũng không thể đè đầu cởi cổ nổi. Nói tóm lại, câu chuyện bà lão thời Xuân Thu, những câu ca dao tục ngữ ngụ ngôn cùng những lời của các nhà chí sĩ tiền bối đều dạy chúng ta không nên trách hiền giả, trong khi chúng ta thiếu thốn nhân tài, thiếu thốn những người chân chính yêu dân yêu nước, trong khi nhân dân chưa giác ngộ quyền lợi quốc gia.